Mời quý thính giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm vừa được Bộ Chính trị phân công đảm nhiệm nhiệm vụ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi lãnh đạo này đang phải tập trung điều trị tích cực. Cơ quan đứng đầu Đảng Cộng sản ra thông báo hôm 18 tháng 7, nhưng không cho biết cụ thể tình hình sức khỏe của người đứng đầu trong nhóm tứ trụ nghiêm trọng đến mức nào. Trang tin chính thức của Chính phủ Việt Nam dẫn thông báo của Bộ Chính trị nói, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt và đồng chí thường trực Ban Bí thư đã trực tiếp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập trung huy động đội ngũ các giáo sư, bác sĩ, nhân viên y tế, chuyên gia đầu ngành và những điều kiện thuận lợi nhất để điều trị, chăm sóc sức khỏe cho đồng chí Tổng Bí thư. Sức khỏe của ông Trọng là chủ đề được đồn đoán trong nhiều năm qua khi ông đã không thể thực hiện chuyến đi thăm Mỹ vào năm ngoái. Trong khi đó, Chủ tịch nước Tô Lâm từ lâu đã được nhiều người coi là ứng cử viên hàng đầu để thay thế ông Nguyễn Phú Trọng khi nhiệm kỳ thứ ba chưa từng có tiền lệ, đứng đầu Đảng Cộng sản của ông kết thúc vào năm 2026. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, 80 tuổi, một nhà tư tưởng Mác-Lênin, được biết đến nhiều nhất trong vai trò đứng đầu cuộc chiến chống tham nhũng kể từ năm 2017, mà nhiều người coi là cuộc đàn áp tham nhũng kiểu Trung Quốc, được ví von là chiến dịch đốt lò. Ông Trọng đã giữ chức vụ Tổng Bí thư từ năm 2011 và dự kiến sẽ hoàn thành nhiệm kỳ thứ ba vào năm 2026. Với việc giữ chức Tổng Bí thư được 13 năm, ông Trọng là người có thời gian tại vị lâu nhất kể từ sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc. Việc Bộ Chính trị ra thông báo chính thức về sức khỏe của Tổng Bí thư là một động thái bất thường khi bộ này đã không làm như vậy trong những lần trước đó khi có những thông tin đồn đoán liên quan đến tình hình sức khỏe của ông Trọng. Cũng trong ngày 18 tháng 7, Bộ Chính trị cũng ra quyết định trao huân chương sao vàng tặng ông Trọng và ông Tô Lâm ngay sau đó đã ký quyết định tặng thưởng huân chương này cho ông Nguyễn Phú Trọng vì đã có nhiều công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Huân chương sao vàng được cho biết là huân chương cao quý nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, dành để tặng cho các cá nhân có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Việc ra thông báo cùng với quyết định tặng thưởng huân chương cho ông Trọng đột ngột diễn ra trong cùng một ngày của Bộ Chính trị khiến nhiều người tin rằng tình hình sức khỏe của nhà lãnh đạo này đang ở mức độ rất nghiêm trọng. Thông tin sức khỏe của các nhà lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản đã được đưa vào danh mục bí mật nhà nước ở Việt Nam. Trong chuyến thăm Hà Nội của Tổng thống Vladimir Putin vào tháng 6, hình ảnh của ông Trọng do hãng thông tấn Nga chụp cho thấy vóc dáng bị phù nề của ông được cho là có thể do tác dụng phụ của thuốc. Theo Nikkei Asia, trong khi đó hình ảnh này đã không xuất hiện trên truyền thông Việt Nam. Những hình ảnh của ông tại các sự kiện công cộng trong những tháng gần đây cũng cho thấy rõ sức khỏe yếu kém của ông, và ông cũng đã bỏ lỡ một số cuộc họp cấp cao theo lịch trình. Những người được cho là có khả năng để kế nhiệm ông Trọng trong nhóm tứ trụ hiện nay chỉ có Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính, là những người hội đủ điều kiện hoàn thành ít nhất một nhiệm kỳ 5 năm trong Bộ Chính trị để được đề cử vào vị trí này. Chuyên gia Nguyễn Khắc Giang của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á có trụ sở tại Singapore nhận định với Reuters rằng, nhìn vào tình hình hiện tại, ông Lâm có cơ hội cao nhất để trở thành quyền bí thư đảng cho đến năm 2026. Ông Tô Lâm từng là Bộ trưởng Công an và được phân công tạm thời đảm nhận công việc của ông Trọng. Nếu chính thức được bổ nhiệm giữ quyền bí thư thì cần phải có quyết định mới từ Bộ Chính trị. Ông Tô Lâm đã được bầu làm Chủ tịch nước vào tháng 5, sau khi một loạt lãnh đạo cấp cao của Việt Nam từ chức vì bị cáo buộc có những hành vi sai trái nhưng không được nêu rõ. Được xem là người đóng vai trò quan trọng trong cuộc trấn áp chống tham nhũng, ông Lâm sau khi đắc cử đã hứa sẽ kiên quyết và kiên trì tiếp tục cuộc chiến chống tham nhũng, bất chấp tác động tiêu cực của nó đối với đầu tư công. Ông Carl Thayer, giáo sư danh dự của Đại học New South Wales, nói với Bloomberg rằng diễn biến mới nhất của chính trường Việt Nam đặt ông Lâm vào một vị trí vững chắc để trở thành người đứng đầu Đảng Cộng sản. Tuy nhiên, theo giáo sư Thayer, điều này không được đảm bảo. Ông nói, ông Lâm sẽ đảm nhận vai trò tạm thời. Trong khi nhận định rằng việc ông Trọng để cho ông Lâm tạm nắm quyền vì vấn đề sức khỏe là chưa từng có tiền lệ, giáo sư Carl Thayer cho rằng họ đang đi theo kịch bản được ghi trong các quy định và nội quy của đảng. Sau khi thông báo về tình hình sức khỏe của ông Trọng được đưa ra hôm 18 tháng 7, thị trường chứng khoán Việt Nam đã tăng 0,5% theo Reuters. Hãng thông tấn Anh dẫn lời một nhà ngoại giao cấp cao phương Tây ở Hà Nội nói, ông thấy quyền lực tăng lên của ông Tô Lâm là điều tốt cho sự ổn định. Tuy nhiên, nhà ngoại giao giấu tên này nói thêm rằng, Chúng ta sẽ cần xem liệu điều này có tác động đến các chính sách kinh tế, đối ngoại và đối nội hay không, và theo hướng nào. Trong tuyên bố hôm 18 tháng 7, Bộ Chính trị, cơ quan quyền lực nhất của Đảng Cộng sản, kêu gọi quân đội và nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Mặc dù Việt Nam không chính thức có người nắm quyền tối cao, nhưng chức Tổng Bí thư luôn được xem là vị trí quyền lực nhất tại quốc gia độc đảng. The Voice of America, VOA. Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 18 tháng 7 cho biết các lãnh đạo ở Hà Nội đã gửi lời thăm hỏi đến cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sau vụ mưu sát nhắm vào ông hôm 13 tháng 7. Truyền thông trong nước dẫn lời người phát ngôn Phạm Thu Hằng nói tại buổi họp báo chiều 18 tháng 7 rằng lãnh đạo cấp cao Việt Nam đã gửi lời thăm hỏi và mong cựu Tổng thống Donald Trump sớm bình phục hoàn toàn. Nhân dịp này, chúng tôi cũng xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình của các nạn nhân trong vụ việc. Vụ mưu sát nhắm vào ông Trump, ứng viên tranh cử Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng Hòa, xảy ra khi ông đang phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử ở bang Pennsylvania vào chiều tối ngày 13 tháng 7. Ông Trump đã thoát nạn khi viên đạn chỉ sượt qua vành tai của ông, trong lúc một người tham dự thiệt mạng và hai người khác bị thương nặng. Kẻ xả súng đã bị mật vụ bắn hạ, được xác định là Thomas Matthew Crooks, 20 tuổi. Crooks từng đăng ký bỏ phiếu với tư cách là đảng viên Đảng Cộng Hòa, nhưng cũng quyên góp một khoản tiền nhỏ cho một nhóm nghiêng về đảng Dân Chủ. Hiện các nhà điều tra đang nỗ lực làm việc để xác định động cơ đằng sau vụ ám sát cựu Tổng thống Mỹ. ABC News dẫn ba nguồn tin am tường về cuộc điều tra cho biết hôm 18 tháng 7 rằng họ đã tìm thấy một tin nhắn được đăng lên trên nền tảng trò chơi Steam mà họ tin là do nghi phạm viết. Trong đó, Crooks nói rằng, ngày 13 tháng 7 sẽ là buổi ra mắt của tôi, hãy đón xem khi nó diễn ra. Các nguồn tin nói với ABC News rằng các nhà điều tra cũng tìm thấy những dữ liệu về việc tìm kiếm thông tin trên Internet về cả ông Trump lẫn Tổng thống Joe Biden trên điện thoại của Crooks. Theo các nguồn tin, Crooks cũng tìm kiếm ngày diễn ra cuộc vận động tranh cử của ông Trump ở Pennsylvania và ngày diễn ra Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ ở Chicago. Điện thoại của nghi phạm là một trong nhiều thiết bị mà các nhà điều tra đã thu thập để điều tra về vụ mưu sát nhắm vào ông Trump. Ngay sau khi vụ mưu sát diễn ra, nhiều lãnh đạo thế giới đã lên án vụ xả súng và gửi lời chúc ông Trump nhanh bình phục. Ông Trump đã xuất hiện trong ba đêm đầu tiên của Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng Hòa, khai mạc từ ngày 15 tháng 7 với một miếng băng trên tai. Ông dự kiến sẽ chính thức chấp nhận đề cử của đảng để đại diện tranh cử vào Nhà Trắng vào tối 18 tháng 7.
Hôm 16 tháng 7, Quân đội Nhân dân Việt Nam đón nhận 10 bộ hài cốt của quân nhân Việt Nam do đối tác Campuchia bàn giao tại Bộ Chỉ huy Quân khu Kampong Chhnang của đất nước này, hai báo Khmer Times và Quân đội Nhân dân cho biết. Báo Quân đội Nhân dân viết rằng, theo thỏa thuận giữa hai nước láng giềng, từ mùa khô năm 2001-2002 đến cùng kỳ 2023-2024, đơn vị quân đội Việt Nam thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt binh sĩ Việt Nam tử trận ở tỉnh Kampong Chhnang của Campuchia đã quy tập được tổng cộng 373 hài cốt. Tại lễ bàn giao, Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon, Phó Chính ủy Quân khu 9 của Việt Nam gửi lời cảm ơn chân thành đến Chính phủ, Quân đội Hoàng gia, Nhân dân Campuchia và các bên liên quan đã tận tình giúp đỡ đơn vị của Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, báo Quân đội Nhân dân tường thuật. Thiếu tướng Ngon bày tỏ mong muốn rằng việc tìm kiếm quy tập hồi hương hài cốt các liệt sĩ là quân nhân và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong các thời kỳ chiến tranh vẫn tiếp tục cho đến khi không còn thông tin về nơi chôn các liệt sĩ. Phía Việt Nam tin rằng ít nhất 20.000 binh sĩ của đất nước đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh ở Campuchia khi quân đội Việt Nam góp phần lật đổ chế độ Khmer Đỏ và đánh sập nhà nước mang tên Campuchia Dân Chủ của Pol Pot vào ngày 7 tháng 1 năm 1979. Về phía Campuchia tại lễ bàn giao hài cốt hôm 16 tháng 7, theo Khmer Times, Chuẩn tướng Mom Sophip, quyền tư lệnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Quân khu đặc biệt, đã thể hiện lòng biết ơn đối với tinh thần anh dũng của quân nhân Việt Nam, đã hy sinh xương máu khi liên kết với Mặt trận Dân tộc Giải phóng Nhân dân Khmer trong cuộc chiến đấu chống chế độ diệt chủng Pol Pot. Ông Sophip phát biểu rằng việc hồi hương thành công các bộ hài cốt là kết quả của sự hợp tác với công an và chính quyền địa phương các cấp. Họ đã trợ giúp việc tìm kiếm khai quật hài cốt của các binh sĩ Việt Nam tử trận tại các chiến trường huyện Kampong Chalak, Samaki Minchi, Chonkiri, Kampong Leng và Rolea Bia. Ông nói thêm rằng việc cung cấp thông tin, điều tra, tìm kiếm và hồi hương hài cốt quân nhân Việt Nam là việc làm nhân đạo, thể hiện mong muốn của nhân dân Campuchia vì sự hy sinh của quân đội Việt Nam trên lãnh thổ Campuchia đã góp phần giải phóng đất nước và mang lại hòa bình, vẫn theo Khmer Times. Chuẩn tướng Sophip cũng bày tỏ hy vọng rằng các đơn vị quân đội của quân khu 9 bên Việt Nam và của tỉnh Kampong Chhnang sẽ tiếp tục phối hợp trên tinh thần hữu nghị, đoàn kết và hợp tác để duy trì và củng cố hòa bình. Bộ Nông nghiệp Mỹ ra thông báo quan trọng nói rằng Việt Nam vừa ra quyết định mở cửa thị trường cho trái đào và xuân đào của bang California. Các trang tin Fox 26 và The Produce News ở Mỹ cho biết hôm 17 tháng 7, tin cho hay hai bên Mỹ-Việt đã phải đàm phán kỹ thuật nhiều vòng trong nhiều năm mới đi đến việc dỡ bỏ các rào cản về kiểm dịch thực vật vốn đã chặn đường của các loại quả đào của California đến với thị trường Việt Nam. Fox 26 và The Produce News dẫn lời bà Jenny Lester Moffitt, Thứ trưởng của Bộ Nông nghiệp Mỹ, chuyên trách các chương trình tiếp thị và quy định pháp lý, nói rằng quyền tiếp cận thị trường này là một thắng lợi lớn cho các nhà sản xuất quả đào và xuân đào của California. Các thành viên nhóm đàm phán thương mại thuộc Cục Kiểm dịch Động thực vật của Bộ chúng tôi đã làm việc tích cực để việc mở cửa thị trường trở thành hiện thực cho người dân Việt Nam. Chúng tôi rất vui mừng vì giờ đây họ sẽ được tiếp cận với trái đào và xuân đào hào hạng mà California sản xuất. Theo tin của The Produce News, Hiệp hội Trái cây tươi California gửi lời cảm ơn tới Cục Kiểm dịch Động thực vật của Bộ Nông nghiệp Mỹ, Vụ Nông nghiệp Đối ngoại, các nhà đàm phán và chuyên gia của Vụ Nghiên cứu Nông nghiệp, Sở Thực phẩm và Nông nghiệp California cũng như một số bên liên quan. Các hãng Mỹ sẽ áp dụng các quy trình sản xuất và đóng gói nghiêm ngặt để xuất các loại quả đào sang Việt Nam, nhưng mức độ thành công bền vững của các chương trình xuất khẩu hiện có khẳng định rằng các hãng bán trái cây có hạt của California đã thể hiện cam kết đáp ứng các quy định của Việt Nam. Ngành trái cây có hạt California xác định Việt Nam là thị trường xuất khẩu chiến lược vì người tiêu dùng Việt Nam đánh giá cao loại trái cây có chất lượng cao và ngọt ngào. Đương nhiên, những giống mà người trồng trọt ở California đã đầu tư trong nhiều năm qua sẽ được ưa chuộng ở Việt Nam. Tiếp cận thị trường này là điều mà ngành của chúng tôi đã nỗ lực hướng tới trong một khoảng thời gian dài. Vì vậy, chúng tôi mong muốn giới thiệu loại trái cây có hạt tốt nhất trên thế giới tới nhóm người tiêu dùng mới, bà Karen Stringer, giám đốc thương mại của Hiệp hội Trái cây tươi California, nói trong bản tin của The Produce News. This program has come to you from the Voice of America, Washington.